Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 14, câu 13 đến 21. Chúa Giêsu làm cho bánh quá nhiều lần thứ nhất. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần người và thưa rằng, nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, xin Thầy cho đám đông dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho đám đông dân chúng ngồi trên cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng. Rồi sau khi bẻ bánh ra, người trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những miếng còn thừa được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không cần câu chuyện vui nào khác để hướng dẫn bước vào nội dung của bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 mùa thường năm A. Các tông đồ Chúa lo sợ trước thách thức bao la không thể nào vượt qua trên bệnh viện con người. 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ nhỏ, đang gặp cảnh đói, không có gì ăn và vào lúc trời sắp tối. Có nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán, trao đổi giữa người với người dường như bị đóng lại. Các ông lo sợ, và có thể nói là bị cám dỗ chiều theo khuynh hướng tự nhiên, phủi tay chạy trốn trước thách thức, trao trách nhiệm cho kẻ khác. Và muốn Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Xin Thầy cho dân chúng về vì trời tối, mà lại không có gì ăn nơi hoang vu này, để họ vào các làng mà tìm họa mai có gì để qua cơn đói chăng. Ngày hôm nay, trong thế giới nói được đã tiến bộ với nhiều phát minh khoa học kỹ thuật, thống kê của Cơ quan Lương thực Liên Hiệp Quốc cho biết là mỗi ngày có khoảng 400 triệu người phải đi ngủ với bụng đói, không có gì để ăn. Không cần nhìn đâu xa, hãy nhìn vào chính môi trường gần bên cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn như tại Phi Luật Tân này, hiện có khoảng 70% dân chúng sinh sống dưới mức nghèo. Không phải vì thiếu tài nguyên, nhưng vì tài nguyên của quốc gia bị mánh mung ăn cắp một cách khéo léo bởi một số người không còn lương tâm. Nơi cộng đoàn chúng ta sinh sống, có bao nhiêu người đang đói, khổ, bao nhiêu người trẻ thiếu phương tiện để đến trường học, bao nhiêu người bị bóc lột sức lao động, làm việc với đồng lương bất công. Chúng ta đang đứng trước thách thức bao la, và có thể cũng bị cám dỗ chạy trốn, hoặc chuyển trách nhiệm sang cho kẻ khác, với những lý do an ủi mình. Nhiều người khổ quá, làm sao cá nhân tôi có thể lo được? Sức tôi có hạn, làm sao chia sẻ với từng ấy người đang cần đến? Thật là lạ lùng, một cộng đoàn đến 5.000 người đàn ông mà không có chút lương thực, không có chút gì để ăn. Hay là mỗi người đã đem giấu phần thức ăn mình có, vì sợ không đủ cho kẻ khác? Nếu không có 5 cái bánh và 2 con cá của một em nhỏ, thì làm sao Chúa Giêsu có thể làm phép lạ nhân thêm bánh và cá để nuôi sống hàng ngàn người như vậy. Em bé này đáng được khen vì tâm hồn rộng lượng, đơn sơ, dám dâng cho Chúa phần đóng góp nhỏ nhoi của mình. Chúng con hãy lo cho họ ăn. Đó là mệnh lệnh của Chúa cho các tông đồ ngày xưa và cho mỗi người Kitô chúng ta hôm nay. Chúng con hãy lo cho họ ăn. Chúng con có phần trách nhiệm không thể chạy trốn hay phủi tay đổ trách nhiệm cho kẻ khác. Hãy biết sống chia sẻ, hãy đóng góp những gì mình có thể làm. Mỗi người thắp lên một que diêm có thể làm cho căn phòng lớn được đầy ánh sáng, nhất là khi cùng thắp que diêm đó với Chúa và nhờ Chúa, cộng tác với Chúa để gìn giữ que diêm đó không bị gió thổi tắt. Tác giả Phúc Âm theo Thánh Matthew đã mô tả hành động Chúa làm phép lạ giống như hành động Chúa cử hành bí tích thánh thể với các tông đồ. Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và trao cho các tông đồ. Bí tích thánh thể đã được gọi là bữa tiệc chia sẻ tình yêu agape, bữa tiệc bẻ bánh trong thời giáo hội sơ khai. Bí tích thánh thể là phương thế hữu hiệu nhất để giúp cho những đồ đệ của Chúa có được sức sống của Chúa, tình yêu thương của Chúa và sức mạnh của Chúa, để đừng chạy trốn, đừng tránh trách nhiệm hay chuyển trách nhiệm cho kẻ khác trước lời mời gọi dấn thân chia sẻ. Chúng ta hãy xét lại xem mình đã cử hành bí tích thánh thể như thế nào. Bí tích thánh thể có tác dụng như thế nào trong đời sống chúng ta? Xin Chúa hãy ban ơn soi sáng, để mỗi người chúng ta nhìn thấy những giây phút mời gọi của Chúa, giây phút Chúa mời gọi chúng ta sống tình thương, để rồi chúng ta biết đáp lại một cách quảng đại. Và cầu nguyện như Thánh Giám Mục Ignatio thành Antioquia. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con được dịp làm chứng cho tình yêu của con đối với Chúa. Amen.